duy trì sự bình tâm. Lúc mới bắt đầu thực hành, tôi còn rất nhỏ, tôi đã thực sự bắt đầu thực hành ở nhà, trong sự bao vây của rất nhiều phiền não. Tôi đã liên tục bị đau và ngủ là cách nghỉ ngơi duy nhất. Mỗi sáng, khi tôi thức dậy, thì tôi phải đối diện với điều đó lần nữa. Lúc đó tôi không thích giao tiếp nhiều đâu. Câu hỏi duy nhất mà tôi tự hỏi mình đó là tại sao tâm lại khổ như vậy? Câu hỏi này thực sự đã là động lực giúp tôi quan sát tâm mọi lúc. Ban đầu chỉ thuần túy là khổ đau và tôi không hiểu nổi tại sao. Nhưng từ từ, từ khi quan sát điều đó liên tục, chánh niệm và samadhi phát triển và tâm trở nên bình an hơn, ít đau khổ hơn. Khi bạn ghi nhận được trạng thái bình an của tâm, tâm sẽ tiếp tục bình an. Khi bạn ghi nhận được trạng thái bình an của tâm, tâm sẽ tiếp tục bình an. Khi tâm bắt đầu bình an hơn, tôi bắt đầu lấy sự bình an đó làm đối tượng cho sự chánh niệm của mình. Sự bình an trở thành đối tượng an trú của tâm. Ghi nhận tâm bình an, tôi cũng ghi nhận về mọi thứ khác diễn ra trong tâm. Tôi không còn thấy hứng thú vào bất cứ loại hiểu biết nào mà tôi có được. Tôi hiểu rằng nếu như tôi chánh niệm thì sẽ có sự tự do. Tôi biết rằng bất cứ lúc nào tôi thực hành thiền thì cơn trầm cảm sẽ bớt đi một chút. Tôi hiểu rõ như vậy. Tôi đã luôn quan sát sự bình an và việc nó có được duy trì hay bị ảnh hưởng bởi bất cứ sự tiếp xúc nào với một trần và ngoại trần. Kinh nghiệm trong thân và ngoài thân, khi bạn ghi nhận được sự bình an của tâm thì tâm tiếp tục bình an và nó sẽ ngày một bình an hơn. Khi bạn không ghi nhận được sự bình an của tâm thì tâm bắt đầu lao về hướng rối loạn. Bạn có thể duy trì sự bình an của tâm trong khoảng bao lâu trong đời sống thương nhất? Đức Phật Ngài dạy rằng khi những chiếc lá che phủ khắp mặt hồ, bạn sẽ không nhìn thấy được bóng mình dưới đó. Cũng vậy, khi nước hồ sôi sục, bạn cũng không thể thấy bóng mình trong đó. Tâm cũng tương tự như vậy. Sự bình tâm và trí tuệ không thể nào khởi sinh nếu tâm bị phủ đầy phiền não. Chúng ta phải cho trí tuệ cơ hội để khởi sinh khi chánh niệm và sự bình tâm có mặt trong thời gian dài và lâu hơn. Một khi bạn ghi nhận được tâm bị đau khổ và tiếp tục ghi nhận tâm đau khổ đó, chính là lúc bắt đầu của sự bình an và lắng tâm. Không phải ghi nhận về sự đau khổ hay hỗn loạn chỉ dẫn nó xoáy sâu vào đau khổ hay hỗn loạn, mà khi bạn ghi nhận tâm bình an liên tục và bạn biết mọi thứ đang diễn ra trong tâm, bạn sẽ ngay lập tức ghi nhận được khi đốm phiền não trồi lên để phá hỏng sự bình an đó. Lúc này, bạn có thể lập tức ghi nhận ý định trước khi có sự chuyển đổi từ trạng thái tâm bình an sang trạng thái tâm bị tác động. Có khi, kể cả bạn không quan sát nhiều đối tượng, thì bạn vẫn có thể biết được đối tượng chính. Đó là trạng thái bình an của tâm. Khi bạn ghi nhận được trạng thái của tâm, thì bạn cũng rõ biết được về cảm giác, về thân và tâm. Đồng thời, vì vậy, không cần phải chạy theo các đối tượng. Thay vào đó, hãy chỉ ghi nhận trạng thái tâm của mình để biết xem tâm đang trong trạng thái bình an hay bị xáo động. Hãy tiếp tục quan sát đối tượng đó để giữ tâm của bạn khi bạn biết mọi thứ khác, cũng như khi bạn cần phải làm công việc của mình. Thiền sinh thường muốn nâng cao chất lượng tâm, nhưng nếu bạn không thấy được trạng thái tâm thì làm thế nào có thể thay đổi chất lượng tâm? Trong đời sống thường nhật, bạn có thể dành nhiều công sức nỗ lực làm việc và chỉ còn chút ít năng lượng cho việc chánh niệm, và chánh niệm cũng cần phải dùng chút năng lượng. Nếu bạn không thuần thục trong việc dùng vừa đủ năng lượng cho chánh niệm thì bạn sẽ sử dụng quá sức lực cần thiết và không còn đủ sức để làm những công việc bình thường khác nữa. Hãy học cách dùng vừa đủ năng lượng trong sự thực hành, rồi cứ thực hành liên tục. Bạn sẽ trở nên ngày một thuần thục nếu bạn thực hành mỗi ngày. Được kích hoạt. Việc ghi nhận được tâm đang trong trạng thái thực hành thiền là điều quan trọng, vì điều đó giúp chúng ta thấy được quan hệ, nhân quả, tác động, phản ứng, và cũng giúp chúng ta tiếp tục làm công việc đó. Điều đó giúp cho tâm được vững mạnh và thúc đẩy tâm. Thậm chí, kể cả khi chúng ta quan sát hay biết chánh niệm đang có mặt, thì ta cũng phải rõ ràng về đối tượng mà tâm đang hay biết. Cả hai phải thấy rất rõ ràng để có được một bức tranh toàn cảnh về cách làm việc của chánh niệm trong thời điểm hiện đại. Và như vậy thì trí tuệ mới khởi sinh được. Thực hành thế nào trên suốt chặng đường đi? Đối với hầu hết chúng ta, chánh niệm, trí tuệ không sẵn có và chờ sẵn. Vì vậy phiền não cứ liên tục khởi sinh không ngừng. Đó là một vòng luẩn quẩn không tốt đẹp gì. Chúng ta không có được sự bình an. Vì thế chúng ta không thể nào nhập cuộc vào sự thực hành. Rồi chúng ta lại không có được sự bình an. Thậm chí nếu chúng ta quên trí tuệ, thì dù chỉ một chút, chúng ta cũng không thể nào thực sự tiếp tục duy trì được chánh niệm và sự bình an của tâm trong đời sống. Hầu hết chúng ta đều rất thuần thục về chánh niệm ở thân và thọ, nhưng chúng ta không rành trong chánh niệm về tâm. Đặc biệt là trong những khóa thiền ngắn ngày, chúng ta không thể nào thuần thục với niệm xứ thứ ba và thứ tư là tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Các khóa thiền ngắn ngày cho chúng ta thời gian để bình tâm một chút, rồi chúng ta đi qua niệm xứ thứ nhất và thứ hai, nhưng thực ra chúng ta chưa hề thiết lập được niệm xứ thứ ba và thứ tư. Rồi chúng ta trở về nhà, không còn thực tập nữa, và khi dự khóa thiền mới, chúng ta khởi động lại mọi thứ từ đầu. Khi chúng ta học để trở nên thuần thục trong một việc gì đó, ví dụ như đánh góp đi, chúng ta đánh liên tục và cân nhắc xem sức lực bỏ ra đã đủ chưa, rồi chúng ta thay đổi và thử lại. Chúng ta cần phải dùng cách tương tự như vậy với việc thực hành thiền. Thay vì ép tập trung thì chúng ta chỉ cần một sự chú ý nhỏ và toàn bộ mối quan tâm, hứng thú trong khi thực hiện. Người nào nấu ăn thì sẽ hiểu ý tôi nói. Làm thế nào mà một chút hành có thể thay đổi vị của món ăn? Nếu chúng ta nấu hành lâu thêm chút nữa thì vị của nó sẽ thế nào? Nếu chúng ta thêm một chút xì dầu thay vì nêm muối thì vị của nó sẽ ra sao? Khi chúng ta làm mọi thứ trong cuộc sống, chúng ta biết cách sử dụng sự thông minh của mình để tìm ra được cách làm tốt nhất. Vì vậy, tại sao chúng ta không áp dụng điều này vào việc hành thiền? Tại sao chúng ta lại cứ mù quáng làm theo hướng dẫn mà không hề có sự đầu tư cân nhắc, suy xét bản thân nào vào sự thực hành đó? Nếu chúng ta nhận được hướng dẫn và hãy tập trung, thì chúng ta có thể chỉ cần bắt đầu mà không cần nhắc, xem liệu nó có hữu ích hay không. Nhưng chúng ta cần phải tự cân nhắc. Nó có hiệu quả không? Tác dụng là gì? Nó như thế nào? Tôi muốn các bạn mở cánh cửa với mọi khả năng thông qua hiểu biết của chính mình. Khi tôi mới thực hành thời gian đầu, thầy tôi cứ đề ra cho tôi những câu hỏi. Thầy không trả lời. Vì tôi muốn biết câu trả lời, nên tôi tự đi và quan sát sự thực hành của mình với tâm niệm về các câu hỏi của thầy. Kết quả là tôi đã học được. Ban đầu, đó chỉ là tham muốn được biết câu trả lời. Sau đó thì điều này không còn hiệu quả nữa. Rồi tôi học được bằng cách nào thì hiệu quả, cách nào không hiệu quả. Rồi từ từ tôi tự tìm được cách. Tôi đã rất may mắn khi bắt đầu thực hành lúc mình còn trẻ và có được một sự hướng dẫn rất tốt ở Seiya Dogi. Sự thuần thục và hiểu biết về cách thực hành đúng rất quan trọng. Khi chúng ta trở nên thuần thục trong việc quan sát tất cả 6 cửa giác quan và thực sự nắm được chúng, thì đó là khi ta thấy mình tự tin về việc thực tập tại nhà trong đời sống thường nhật. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra, và chúng ta cũng không đoán trước được người hay chuyện gì sẽ ập tới với chúng ta. Tôi muốn so sánh chánh niệm với một người mẹ đang chăm sóc một em bé. Hầu hết các bà mẹ đều biết rằng việc có con thực sự là một việc làm ăn lớn. Tôi đã từng quan sát một bà mẹ chăm sóc đứa con 2 tuổi và thấy bà chuyên nghiệp thế nào trong việc đặt đứa bé vào trong lòng mình. Bà vừa chăm đứa bé ăn, vừa nói chuyện với 4 người khác. Dù là một hành động, lời nói hay suy nghĩ, thì đằng sau chúng luôn có một ý định nào đó. Khi đứa bé rụt rịch trong lòng bà tự điều chỉnh theo nó và cứ thỉnh thoảng lại đút cho nó một ít. Nếu nó không thích thì bà bỏ xuống, lấy miếng khác đút cho nó, rồi lại quay trở lại miếng ăn vừa nãy. Nó mới chê, bỏ để đút cho nó. Có khi bà ăn luôn miếng bánh đó, tùy tình hình mà không cần phải đánh mắng gì đứa nhỏ. Thực hành thiền giống như thế này. Chúng ta có thể thấy khó khăn lúc ban đầu về việc để tâm ghi nhận điều chúng ta đang làm và chánh niệm. Nhưng tất cả chỉ là sự tập và thói quen mà thôi.